Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 35 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 6 ca tử vong, con số đáng hy vọng nhất tính từ cuối tháng 6. Một vụ rò rỉ dữ liệu đã tiết lộ rằng có hàng chục ngàn thông tin cá nhân của người dân Úc đã được một công ty Trung Quốc thu thập và công ty này có dính líu đến cơ quan quân sự và tình báo Trung Quốc. Nhật Bản sẽ sớm công bố tân thủ tướng thay thế cho ông Shinzo Abe. Và tin Việt Nam, Nhật Bản viện trợ gần 500 tỷ đồng giúp cho Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là bản tin chi tiết. Tiểu bang Victoria đã ghi nhận 35 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 6 ca tử vong sau 24 giờ qua. Đây là mức tăng thấp nhất về số ca nhiễm mới trong ngày tính từ thời điểm là cuối tháng 6. 122 người dân từ bang Victoria hiện nay đang còn nằm viện vì nhiễm coronavirus. 12 người trong số họ đang được chăm sóc đặc biệt và 7 người đang được dùng máy trợ thở. Nhóm truy tầm liên lạc hiện nay đang điều tra 6 trong số các ca nhiễm COVID-19 mới vì vẫn chưa tìm được ra nguồn gốc lây nhiễm các ca này. Có hơn 1.000 trường hợp vẫn đang còn dương tính với COVID-19 ở tiểu bang Victoria. 47 trong số đó là các ca nhiễm ở vùng ngoại ô và nông thôn. Mức trung bình tính trong 14 ngày vừa qua của thành phố Melbourne là 54.4 ca nhiễm COVID-19 và ở các vùng ngoại ô, nông thôn, tiểu bang, mức trung bình lây nhiễm là ít hơn 4 trường hợp. Thủ hiến tiểu bang Daniel Andrews đang hy vọng một cách thận trọng về kết quả trong những ngày tới.
That's proof positive that this is not...
Ông Andrews nói, đó là bằng chứng tích cực cho thấy đây không phải là một biện pháp chỉ mang tính lý thuyết. Đó là một chiến lược đang tỏ ra hiệu quả. Và khu vực nông thôn tiểu bang Victoria giảm xuống mức trung bình chỉ còn là 3.9 trường hợp. Điều đó có nghĩa là họ đang trên đà thực hiện bước tiếp theo. Mọi thứ đều bình ổn và còn vài ngày nữa để hoàn thành. Chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi không muốn bất kỳ bước nào trong lộ trình an toàn và ổn định này bị hoãn lại hay là bị ảnh hưởng. Vào đêm qua, Thủ hiến Daniel Andrews cũng đã xác nhận rằng ông sẽ xuất hiện trước cuộc điều tra về chương trình cách ly ca nhiễm COVID-19 tại khách sạn của tiểu bang Victoria vào thứ Tư ngày 23 tháng 9 này, dự kiến sẽ có báo cáo đầy đủ vào tháng 11. Chuyển qua tiểu bang Queensland không ghi nhận có thêm trường hợp nhiễm COVID-19 mới nào trong đêm qua. Giám đốc y tế của Queensland, tiến sĩ Janet Jung đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối tuần. Bà thừa nhận đã có những lời chỉ trích, thậm chí là đe dọa trên mạng sau khi bà từ chối cho phép một phụ nữ trẻ ở Canberra được miễn trừ việc đóng cửa biên giới nghiêm ngặt của tiểu bang để tới dự đám tang của cha cô. Tiến sĩ Young cũng đã được chính phủ Queensland đề nghị bảo vệ và hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Bà Young nói, điều đó đã tác động lớn đối với tôi và nó cũng gây ra một thiệt hại lớn đối với hầu hết mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Chính phủ của chúng tôi ở Queensland đã sẵn sàng hỗ trợ tôi về an ninh. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn hơn khi làm những gì mà tôi cần làm và biết rằng tôi được ủng hộ khi thực hiện các việc đó. Hiện nay, một số chuyên gia y tế uy tín nhất của Úc cũng đã kêu gọi những người bình luận nên chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào cá nhân bà Young. Phó giám đốc y tế tiến sĩ Nick Cosworth nói rằng các hành động bắt nạt trên mạng phải chấm dứt.
The bullying and the trolling that was going on over the weekend.
Việc bắt nạt, chế giễu xảy ra vào cuối tuần nhắm vào tiến sĩ Young không hề mang tính xây dựng một chút nào. Chúng ta có thể tranh luận việc này một cách xây dựng và chín chắn. Chúng ta sẽ đi đến một kết quả đúng đắn, cân bằng giữa việc chống COVID-19 và lòng trắc ẩn nếu chúng ta thảo luận theo cách đó. Tại tiểu bang New South Wales đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua. 3 trong số các trường hợp nhiễm mới này là khách du lịch trở về tiểu bang và được cách ly trong khách sạn. Còn một trường hợp còn lại thì liên hệ chặt chẽ với một ổ dịch đã được xác định trước đó. Quan chức y tế tiểu bang, tiến sĩ Christine Selvey nói rằng tỷ lệ xét nghiệm 9.300 ca là còn thấp và đáng lo ngại vì nó không phản ánh chính xác mức độ virus có thể đang hiện diện trong cộng đồng. Thủ hiến Gladys Berejiklian đang khuyến khích mọi người phải cảnh giác.
We are doing well in controlling the virus.
Chúng ta đang làm rất tốt trong việc kiểm soát virus. Tôi chỉ yêu cầu mọi người đừng tự mãn. Hãy bảo đảm rằng bạn luôn thực hiện đúng quy định cách ly xã hội. Dù bạn có cảm thấy thoải mái đến đâu thì chúng tôi không thể nào có cảm xúc đó được. Xin đừng lơ là, vì ở bất kỳ lúc nào thì virus đều có thể bùng phát trở lại. Bà Thủ Hiến cũng nói rằng các tiểu bang khác nên chia sẻ công bằng việc giám sát với những người Úc trở về từ nước ngoài. Tiểu bang New South Wales tiếp nhận khoảng 2.500 người ở nước ngoài trở về mỗi tuần, nhưng đang kêu gọi các tiểu bang khác cũng nên tiếp nhận nhiều người hơn. đến với một vụ ẩu đả nghiêm trọng tại Queensland. Một nam thanh niên đã chết và ít nhất là 10 người khác bị thương trong một vụ ẩu đả nghiêm trọng ở Brisbane. Đây được mô tả là một cuộc tấn công liên quan đến băng đảng giữa các nhóm đối thủ trong cộng đồng người Sudan. Cuộc ẩu đả nghiêm trọng này đã nổ ra tại câu lạc bộ bóng đá Zilmir vào đêm qua. Cảnh sát cho biết một số nam thanh niên được trang bị gậy bóng chày và dao để tấn công lẫn nhau. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi bị đâm chết ngay tại hiện trường. Nhiều người bị thương đang được cảnh sát bảo vệ trong bệnh viện. Chuyển qua lĩnh vực chăm sóc cao niên. Ngày hôm nay đã bắt đầu một phiên điều trần sẽ kéo dài 7 ngày tại Sydney. Đây là một phần trong cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia về phẩm chất và sự an toàn trong lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Cựu Tổng trưởng Ngân khố ông Peter Costello sẽ trả lời cuộc điều tra này vào hôm thứ Tư sắp tới đây, trong khi cựu Thủ tướng Paul Keating xuất hiện vào ngày hôm nay để xác nhận về một loạt các chính sách cải tổ tài chính và chính sách nhằm hỗ trợ lĩnh vực chăm sóc người cao niên. Cuộc điều tra này đang xem xét đến các mô hình tài trợ và cách thức hỗ trợ cung cấp và điều tiết dịch vụ chăm sóc cao niên nhằm bảo đảm tính bền vững, ổn định và minh bạch hơn. Một báo cáo độc lập được công bố vào tuần trước cho thấy việc sử dụng các quỹ của chính phủ và khách hàng của dịch vụ chăm sóc cao niên là chưa đủ minh bạch. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc chuyên quan tin quốc tế. Một vụ rò rỉ dữ liệu đã tiết lộ rằng có hàng chục ngàn thông tin cá nhân của người dân Úc đã được một công ty Trung Quốc thu thập và công ty này có liên hệ với cơ quan quân sự và tình báo Trung Quốc. Cơ sở dữ liệu của Shenhua đã bị phát tán chỉ trong một đêm với 2 triệu thông tin cá nhân của mọi người được lưu trữ trong hệ thống này, mà trong đó có thông tin của hơn 35.000 người Úc. Trong cơ sở dữ liệu này chứa thông tin của một số chính trị gia, doanh nhân, người nổi tiếng và ký giả Úc. Cập nhật diễn biến chính trường Nhật Bản. Nhân vật được coi là cánh tay phải của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đó là ông Yoshihide Suga, 71 tuổi, vừa trở thành người sẽ thay thế cho ông Abe. Ông Suga đã giành được nhiều phiếu bầu nhất từ các chính trị gia của Đảng Dân Chủ Tự Do và các nghị sĩ khác. Ông dự kiến sẽ tiếp tục các chính sách kinh tế và đối ngoại của Nhật Bản và gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Ông chỉ cần chờ đợi một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Trước mắt ông Suga sẽ là một cuộc chiến không hồi kết, trong đó có việc cố gắng thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới này. Từng là chánh văn phòng nội các của ông Abe, ông Suga là gương mặt đại diện cho các cuộc họp giao ban chính phủ 2 lần một ngày và nhanh chóng trở thành nhân vật chủ chốt. Mặc dù không phải là ngoại trưởng hay bất kỳ vị trí quốc tế rõ ràng nào, nhưng ông đã tham gia rất nhiều vào việc ra quyết định chính sách đối ngoại trong thời gian làm việc với người tiền nhiệm ông Shinzo Abe. Cập nhật diễn biến đại dịch COVID-19 trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về sự gia tăng đáng sợ số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày trên toàn cầu. Dữ liệu mới do WHO công bố cho thấy mức tăng trong một ngày trên toàn cầu là gần 308.000 ca. Số ca nhiễm mới tăng mạnh nhất là ở Ấn Độ, Hoa Kỳ và Brazil. Ấn Độ đã báo cáo tới trên 94.300 trường hợp mới, Hoa Kỳ khoảng 45.500, còn Brazil số ca nhiễm mới là trên 43.700. Còn tính tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đang có xu hướng tăng vượt qua con số 29 triệu. Số người chết trên toàn thế giới đã tăng đến 5.537 người trong 24 giờ qua, nâng tổng số người thiệt mạng lên 922.000 người. Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon đã kêu gọi sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo toàn cầu để đối phó với những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra.
I believe that the United Nations can be more successfully.
Ông Moon nói, tôi tin rằng Liên Hợp Quốc có thể giải quyết thành công hơn và hiệu quả hơn tất cả những thách thức này nếu như các nhà lãnh đạo thế giới và người dân đoàn kết với nhau. Không có một quốc gia nào dù hùng mạnh hay tài tình đến đâu có thể giải quyết được một thách thức toàn cầu như là COVID-19. Năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc. Một tin thể thao, tại giải quần vợt Mỹ mở rộng, cây vợt Dominic Thiem đã giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình sau khi đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết hạng mục đơn nam US Open 2020. Trong một trận đấu đầy căng thẳng kéo dài 5 set, tay vợt người Áo đã thua 2 set đầu tiên với tỷ số 26, 46. Thế nhưng cây vợt số 3 thế giới, Thiem sau đó đã có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng trong các set thứ 3 và thứ 4 với tỷ số là 6-4 và 6-3 trước khi hạ Zverev ở loạt tiebreak 7-6 để trở thành tay vợt đầu tiên làm được điều này kể từ năm 1949 trong một trận chung kết US Open. Thiem đã chia sẻ sau khi giành chiến thắng.
Big hi to home, to Austria.
Xin chào cả nhà ở nước Áo của tôi. Tôi hy vọng rằng gia đình tôi, đặc biệt là ông bà tôi đã theo dõi được đầy đủ trận đấu này. Điều đó chắc chắn là không dễ dàng gì với họ đâu. Tôi hy vọng là các bạn đều ổn. Tôi yêu tất cả các bạn ở nhà và rất nóng lòng được gặp các bạn. Xin cảm ơn. Và bây giờ là tin Việt Nam. Nhật Bản mới ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại cung cấp các trang thiết bị y tế trị giá 2 tỷ yên, tức là gần 500 tỷ đồng cho phía Việt Nam để giúp phòng chống dịch COVID-19. Theo Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội, dự án viện trợ không hoàn lại này vốn được ký kết hôm 7 tháng 9 giữa Đại sứ Yamada và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long với mục đích hỗ trợ tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thông qua cung cấp trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm COVID-19 trong điều kiện ngành y tế dễ bị tổn thương. Bộ Y tế Việt Nam cho biết rằng khoản viện trợ này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 18 tháng, tức là từ tháng 8/2020 đến tháng 1/2022. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Nhật ở Việt Nam, thì quyền Bộ trưởng Thanh Long đã cho biết rằng 4 nơi gồm Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ được sử dụng trang thiết bị viện trợ phục vụ cho công tác dự phòng, khám chữa bệnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Cân nhắc lại, khi dịch bệnh mới bùng phát hồi đầu năm nay, Nhật Bản cũng đã trao tặng lô hàng với tổng giá trị khoảng 20 triệu yên, tức là gần 180.000 đô la Mỹ để giúp thực hiện các xét nghiệm phát hiện nhanh chủng COVID-19 ở Việt Nam. Bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 72.81 xu Mỹ và 16.990 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba, 15 tháng 9, tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 13 đến 25, Adelaide nắng đẹp cả ngày 8-20, Melbourne trời nắng 7 đến 17 độ, ở Hobart mây rải rác 9 đến 16, Canberra ban sáng sương mù, ban ngày trời nắng nhiệt độ từ 3 đến 20, Wollongong nắng đẹp cả ngày 13 đến 20 độ, Sydney trời nắng 12-22, ở Newcastle buổi sáng trời sương mù, ban ngày trời nắng 12 đến 23, Brisbane mây rải rác 15-25, ở Cairns trời mưa 19 đến 28 độ, Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 23, cao nhất 34.